cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong Samuel thứ nhì, đoạn 2 và 3. David được Đức Chúa Trời hướng dẫn đến Hebron làm vua cho chi phái Juda, trong khi Abner là quan tổng binh, lập con của Saul là Bê-mô-sết làm vua cai trị trên 11 chi phái kia. Vì thế, nội chiến xảy ra. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 2, câu 1. Sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va như vậy: tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: hãy đi lên. David tiếp: tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp: Hebron. Sau thời gian David than khóc về sự chết của Sa-lơ và Jonathan, David muốn biết ông cần phải nên làm điều gì. Sa-lơ giờ đây rời khỏi bối cảnh của đất nước Israel. David cầu hỏi Đức Giê-hô-va: tôi có nên đi lên trong một trong thành nào của xứ Giu-đa chăng? Tại sao David cầu hỏi như thế? Bởi vì David hiện đang tạm cư ở xứ Palestine để tránh sự rượt đuổi của vua Saul. Nhưng giờ đây, Saul đã qua đời và David là vị vua kế tiếp. David cẩn thận chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để biết nơi nào ông sẽ trở về đất nước. David đã học rằng trước đây ông phải chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo David hãy đi đến Hebron. Hebron nằm về phía nam của Israel và không xa với biên giới Palestine bao nhiêu. Đức Chúa Trời bảo David hãy hành động và di chuyển một cách thận trọng. David không nên hành động một cách táo bạo, hung tợn để trở thành vua. Nhưng David cần phải trở về nước để chuẩn bị cho chức vụ làm vua. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 2, câu 2, David đi đến đó, đem hai người vợ là Ahinoam ở Rizreel và Abigail, nguyên là vợ của Nabal ở Carmel. Khi David trở về Hebron, ông đem hai vợ cùng đi với ông. Có lẽ các bạn hỏi rằng, như thế Đức Chúa Trời chấp nhận cho việc cưới hai vợ không? Không, Chúa không cho phép như thế. David sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong vấn đề có nhiều vợ, và sau này, David còn có thêm những người vợ khác. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 2, câu 3 đến câu 4, David cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mà ở trong các thành của địa phận Hebron. Những người Giu-đa đi đến đó và sức dầu cho David làm vua của nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho David rằng dân ở Gia-be đã chôn Saul. Có nhiều người trung thành đi theo David, họ đem theo cả gia đình về và ổn định sống tại Hebron. Giờ đây David chuẩn bị sẵn sàng và chi phái Giu-đa đã sức dầu cho David làm vua. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 2 câu 5, David bèn sai sứ đến cùng dân sự tại Gia-be trong xứ Ga-la-át mà nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Saul chúa các ngươi mà chôn người. David làm một việc rất là khôn ngoan. Những người đem xác của Saul về lo an táng, họ rất là ái mộ và biết ơn Saul. Và giờ đây David cảm ơn họ. David rất tôn trọng người được Đức Chúa Trời sức dầu. Trước đây David có hai cơ hội để giết Saul để làm vua sớm hơn, nhưng David đã không hành động như thế. Khác với những hành động ghen ghét của Saul, khi David chạy đến thầy tế lễ Ahimelech ở thành Nốt để xin mấy ổ bánh ăn đang khi đói, vậy mà Saul giết hết cả nhà của thầy tế lễ này. Trong nhiều khía cạnh, David tỏ ra ông là một người tốt lành nhân hậu. Ông cảm ơn dân Gia-be để giúp an táng cho vua Saul. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 2 câu 6 đến câu 7, David nói tiếp: Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thật mà đối lại cùng các ngươi, còn ta sẽ làm điều thiện cho các ngươi bởi vì các ngươi đã làm như vậy. Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt, vì Saul chúa các ngươi đã thác và nhà Giu-đa đã sức dầu cho ta làm vua của họ. Sau đó David kêu gọi dân chúng ở Gia-be hãy ủng hộ tôn xưng David làm vua, dầu rằng trước đây nhóm người này ủng hộ Saul. Xin các bạn chú ý rằng David có một lối ngoại giao tốt đẹp trong giai đoạn này. Chúng ta cần nhận biết sự kiện là cả Saul và Jonathan đều có con trai. Và theo cách bình thường thì một trong những người con này có thể trở thành vua nếu như Đức Chúa Trời không ngăn cản. Abner, quan tổng binh của Saul đã hành động ngay lập tức. Ông tôn một người con của Saul làm vua. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Bấy giờ Abner, quan tổng binh của Saul, bắt Ích-bô-sết, con trai của Saul, mà đưa qua Mahanaim, lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rít, Rít-ri-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min và cả Israel. Từ đây khởi đầu sự chia rẽ đất nước mà nó xảy ra sau khi thời trị vì của vua Salomon. Jeroboam dẫn đầu cuộc nổi loạn. Trong giai đoạn hiện thời, có một vết nứt đã xảy ra. Lúc này, David làm vua của chi phái Giu-đa ở miền Nam, nhưng Ích-bô-sết, con trai của Saul, làm vua cho các chi phái ở miền Bắc. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 2, câu 10 đến câu 11. Khi Ích-bô-sết, con trai của Saul, khởi cai trị Israel thì được 40 tuổi, người cai trị 2 năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo David mà thôi. Thì giờ David ở Hebron cai trị nhà Giu-đa là 7 năm 6 tháng. Đây là một cuộc nội chiến giữa các chi phái trong khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam, tức là chi phái Giu-đa. Điều này làm tiêu hao năng lực của đất nước, thật là một sự hiểm họa cho họ. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 2, câu 12 đến 13 ghi tiếp: Và Abner con trai của Ner và các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai của Saul ở Mahanaim kéo ra đặng đi đến Gabaon. Joab con trai của Shê-su-gia và các tôi tớ của David cũng kéo ra, hai bên gặp nhau tại lối hồ Gabaon, rồi bọn này ngồi bên bờ hồ này và bọn khác ngồi ở bên kia. Abner và Joab cố gắng thương thuyết để tránh cuộc nội chiến xảy ra. Nhưng các bạn biết là mỗi người nhất quyết đứng một bên và dân chúng ủng hộ phe của mình thì việc thương thuyết không có hiệu lực gì. Và chúng ta thấy sự việc xảy ra kế tiếp. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 2, câu 14-17. Bây giờ Abner nói cùng Joab rằng, những kẻ trai trẻ này hãy trỗi dậy và chững dẫn tại trước mặt chúng ta. Joab nói, chúng ta khá trỗi dậy. Vậy, chúng nó trỗi dậy, đi tới số bằng nhau, 12 người Benjamin, vì Ích-bô-sết con trai Sao-lơ, và 12 người trong các tôi tớ của David. Mỗi người bèn nắm đầu kẻ thù địch mình, đâm gươm vào hông và thải điều ngã chết cùng nhau. Chỗ đó còn gọi là đồng gươm ở trong Gabaon. Trong ngày đó, có một chiến đấu rất dữ. Abner và những người Israel đều bị các tôi tớ của David đánh bại. Abner nói rằng, hãy để những người trai trẻ này vào trong chiến trận. Joab đồng ý, vì thế chiến tranh đã xảy ra. David là một chiến sĩ lỗi lạc đã tham gia rất nhiều chiến trận. Ông không phải là một người chăn chiên trẻ, ngây ngô, vô tư như chúng ta thấy trong lúc ban đầu. Trong thời gian David chạy trốn Saul, ông đã kết nộp nhiều quân lính theo ông. Họ là những người gan dạ, trưởng thành trong chiến trận. Vì thế quân lính của David có thể thắng quân đội của Abner, dầu rằng quân số của họ nhiều hơn. Giờ đây tôi muốn cho các bạn chú ý đến phần đặc biệt mà nó sẽ xảy ra tiếp theo đó. Abner bị rượt đuổi bởi Asael, mà Asael là em của Joab, ông là tổng binh của vua David, trong khi Abner là tổng binh của vua Saul và tổng binh của vua Ích-bô-sết. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 2 câu 18-23 ghi tiếp. Ở đó có ba con trai của Seruja là Joab, Abishai và Asael. Và Asael chạy lẻ làng như một con hoàng dương rừng. Người đuổi theo Abner không say qua khỏi người, hoặc về bên hữu hay về bên tả. Vậy Abner ngó lại sau mà hỏi rằng, có phải ngươi là Asael chăng? Người đáp, phải, ấy là ta. Abner nói cùng người rằng, hãy đi qua phía hữu hay là phía tả, xông vào một người trong bọn trai trẻ và lấy binh khí nó đi. Nhưng Asael không muốn say khỏi người. Abner lại nói cùng Asael rằng, hãy say khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó đến mặt Joab là anh ngươi? Bởi người không khứng lánh đi, Abner bèn lấy cán giáo mình đâm người nơi bụng, thấu đến sau lưng. Asael té xuống và chết tại chỗ. Hết thảy những người nào đến chỗ Asael ngã xuống chết đều dừng tại đó. Asael rượt đuổi theo Abner. Ông không thể nào chạy khỏi được, nên Abner cảnh giác Asael. Nhưng Asael không chịu nghe, không ngưng đuổi theo. Cuối cùng Abner quay lại và dùng cây giáo đâm Asael. Abner giết em của Joab, và điều này làm cho lòng của Joab cay đắng, ganh ghét, muốn trả thù. Và chúng ta sẽ thấy sự trả thù xảy ra sau này. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 2, câu 24-28. Joab và Abishai đuổi theo Abner khi hai người đến gò Ama đối ngang Ria về hướng đồng vắng Gabaon thì mặt trời đã lặn. Dân Benjamin hiệp lại cùng Abner làm thành một đạo và dừng lại trên chót một gò nóng. Abner bèn la lớn cùng Joab rằng, vậy lưỡi gươm thôi chưa quỷ diệt sao? Người há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào? Joab đáp rằng, ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, nếu không chẳng nói chi thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai. Joab truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại thôi đuổi theo dân Israel và không chiến đấu nữa. Có một điều tôi xin các bạn để ý là, trước đó Abner kéo quân đông và dàn trận đánh Joab là quân lính của David, nhưng sau đó Abner thất bại, thất trận, bọc quân đội của Joab rượt đuổi theo, thì bấy giờ Abner nói, vậy hỡi gươm chưa thôi quỷ diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lệnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào? Trước đây Abner kéo quân đánh anh em mình, cho đến khi thua trận bị rượt đuổi, thì ông nói rằng xin đừng đuổi theo nữa vì chúng ta là anh em với nhau. Abner dùng danh nghĩa anh em theo ý lợi dụng, chứ không phải theo ý nghĩa yêu thương. Tôi mong ước rằng các anh em trong gia đình hay trong hội thánh bày tỏ tình yêu thương với nhau cách chân thành và đừng tranh chấp cùng nhau. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhì, đoạn 2, câu 29 đến 32, chấp tiếp. Abner và các kẻ theo người trọn đêm đó đi ngang qua đồng bằng sang sông Giô-đanh, trải khắp Bích-rôm rồi đến Mahanaim. Joab cũng thôi đuổi theo Abner trở về, hiệp với hết thảy dân sự trong các tôi tớ của David thì thiếu 19 người và Asael. Các tôi tớ của David có đánh chết 360 người trong dân Benjamin và thủ hạ của Abner. Chúng đem Asael chôn trong mộ của cha người tại Bethlehem. Đoạn Joab và các thủ hạ người đi trọn đêm rạng đông đến Hebron. Joab thôi rượt theo quân Abner và lo chôn cất Asael, rồi sau đó trở về Hebron để báo cáo cùng David vào sáng hôm sau. Và sự chết của Asael kết thúc sách Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ hai. Thưa các bạn, trong Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ ba, tiếp tục nói đến cuộc nội chiến kéo dài, làm suy yếu đất nước Israel. Từ từ, David chiếm được ưu thế mạnh mẽ. Trong khi đó, Abner với Ish-bô-sết thì yếu dần. Cuối cùng, Abner trở qua theo David. Tổng binh của David là Joab có lòng thù nghịch với Abner vì đã giết em mình là Absalom. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 3 câu 1. Nhà David và nhà Saul giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu. Tình trạng của đất nước Israel hiện thời rơi vào cảnh nội chiến dài, làm cho tiềm lực của đất nước suy yếu, các tài nguyên bị hao mòn. David làm vua ở Hebron 7 năm rưỡi. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 3, từ câu 2 đến câu 5. Trong khi ở tại Hebron, David sanh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon, do Ahinoam ở Rít-rê-ên. Con thứ nhì là Kileat, do Abigail trước làm vợ của Na-banh ở Cạc-mên. Con thứ ba là Absalom, mẹ người là Ma-a-ca, con gái của Thanh-mai, vua Ghê-su-rơ. Con thứ tư là Adonijah, con trai của Ha-rít. Con thứ năm là Sa-pha-tia, con trai của Abitan. Và thứ sáu là Đích-rê-am, do Es-la là vợ David. Đó là những con trai đã sanh cho David trong khi người ở tại Hebron. Các bạn thấy là David có nhiều hơn hai vợ, và điều này gây cho David nhiều nỗi khó khăn lớn. Đức Chúa Trời không chấp nhận việc này. David không thoát khỏi hậu quả của nó. Trong số những người vợ của David có một con trai tên là Absalom. Người con này gây một chuyện rất đau thương. Sau này chúng ta thấy Absalom hướng dẫn cuộc nổi loạn chống lại cha mình, chiếm đoạt ngôi vua. Và cuối cùng Absalom bị Joab giết chết thảm hại trong chiến trận. Điều này đau lòng David. Nhưng mẹ của Absalom là ai? Bà là Ma-a-ca, con gái của vua Re-su-ra. Nếu các bạn quay trở lại trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 27 câu 8, chúng ta thấy là David và quân lính của ông đã đánh chiếm Re-su-rít, Rạc-xích và Amalek. Tôi tin rằng David phạm phải một sai lầm khi làm điều này. Ông giết các dân tộc này, kể cả vua Re-su-rơ, nhưng bắt con gái của vua ấy làm vợ. Sau này con trai của họ là Absalom lãnh đạo cuộc nổi loạn chống lại vua cha là David. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời thấy những gì David đã làm, và ông không thể nào thoát khỏi hậu quả của việc làm sai phạm, tội lỗi. Đó là điều quan trọng mà chúng ta ngày hôm nay cần chú ý. Thưa các bạn, trong giai đoạn này, nói cho chúng ta biết thêm về bối cảnh nội chiến lâu dài của đất nước Israel. Có nhiều việc xấu xảy ra mà các bạn và tôi không thích lắng nghe. Abner là quan tổng binh của Saul trước đây. Ông đã đẩy Ish-bô-sết lên ngôi vua. Abner là một người lớn tuổi, có địa vị cao nên rất khó mà nghe lời một vị vua trẻ, và ông đã làm điều không nên làm. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 3 từ câu 6 đến câu 8, nói đến việc Abner bỏ nhà Saul và hiệp với nhà của David. Chọn trong lúc nhà Saul và nhà David tranh chiến nhau, thì Abner binh vị nhà Saul. Và Saul có một người vợ lẽ tên là Rút-ba, con gái của Ai-gia. Ích-bô-sết nói cùng Abner rằng, cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta? Abner lấy làm giận lắm về lời của Ích-bô-sết mà nói rằng, ta há có phải là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà Saul, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về phạm lỗi với người nữ này. Thông thường thì khi một người nối ngôi vua có quyền cưới các người vợ lẽ của vua đã chết làm vợ. Abner đụng đến cương vị của Ích-bô-sết và bị vua khiển trách về việc Abner lấy Rút-ba vợ lẽ của Saul. Thành thật mà nhìn nhận, vị vua trẻ ấy rất đúng khi khiển trách Abner làm như thế. Lẽ ra Abner phải lắng nghe, nhưng ông lại giận dữ bỏ Ích-bô-sết qua theo vua David. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 3, câu 9 đến câu 11. Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng ngươi, tức là dời nước khỏi nhà Saul qua nhà David, và lập ngôi David trên Israel, trên Giu-đa, từ Đan cho đến Be-er-sê-ba. Ích-bô-sết không dám đáp một lời nào cùng Abner bởi vì sợ người. Chính Abner tự động bỏ nhà Saul qua kết hiệp với nhà David. Ông giúp David trở thành vua trong cả nước Israel. Giờ đây Ích-bô-sết không dám nói lời nào vì sợ. Dù ông là con của vua Saul mà chẳng được huấn luyện hay chẳng có quân đội hay chẳng có quyền hành thật sự nào. Ích-bô-sết được Abner tôn lên làm vua. Nhưng khi Abner bị khiển trách, bị phạt ý thì không ủng hộ chức vụ vua nữa. Khi tự tôn mình làm vua theo ý định con người thì không tồn tại lâu dài. Trong khi Abner biết David được Đức Chúa Trời sức dầu làm vua, nhưng cố gượng đặt Ích-bô-sết lên làm vua hầu cho hưởng được lợi lộc riêng. Do đó, ở trên ngôi vua chỉ kéo dài 2 năm. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 3, câu 12 đến 16. Abner sai sứ đến David đặng thay mình nói rằng: sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi. Tôi sẽ giúp ông đặng hiệp lại cả Israel cho ông. David đáp: phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Minh Canh con gái của Saul đến. David bèn sai sứ giả đến Ích-bô-sết con trai của Saul mà nói rằng: hãy trả lại Minh Canh vợ ta mà ta đã cưới bằng xính lễ 100 dương bì Philistin. Ích-bô-sết bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng là Pha-ti-ên, con trai của La-ích. Chồng nàng vừa đi vừa khóc cho đến Ba-ru-rim. Đoạn Abner nói với người rằng: hãy đi trở về nhà ngươi, rồi Pha-ti-ên trở về. David nói cùng Abner, ông có thể đến với David với một điều kiện là phải dẫn Minh Canh, con gái của Saul, đến cùng David. Các bạn còn nhớ Minh Canh là vợ đầu tiên của David, nhưng Saul bắt nàng khỏi David và gả cho một người khác. David bị nhiều đau khổ vì ông có nhiều vợ. Tội lỗi đã sa vào đời sống của David cũng vì lý do đó. Do vậy, David vẫn luôn giữ mối quan hệ với Đức Chúa Trời và giữ lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 3, câu 17 đến 21. Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng: đã lâu nay các ông sa ao ước được David làm vua. Vậy bây giờ hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng: ấy bởi David tôi tớ ta mà ta sẽ giải cứu dân Israel khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ. Abner cũng nói những lời ấy cùng dân Benjamin, đoạn người đi đến Hebron để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel và của cả nhà Benjamin. Vậy Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người, rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những kẻ theo người. Abner bèn nói cùng David rằng: tôi sẽ đi hội lại cả Israel đến cùng vua là chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với chúa và Chúa sẽ làm vua cho cả Israel y như lòng Chúa ước ao. Vậy David cho Abner về, và người đi bình yên. Abner trở lại đầu phục David và tôn xưng David làm vua. Ông cũng kéo theo các chi phái khác trở về cùng David. Và giờ đây, David tiếp nhận Abner, và sau đó ông trở về nhà ở Hebron. Nhưng sau đó, quan tổng binh của David là Joab tìm kiếm Abner để trả thù. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 3 câu 27. Khi Abner trở về Hebron, Joab đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói một việc kín cùng người. Ở đó bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù quyết cho Asael, em của Joab. Joab giết Abner để báo thù cho em mình. Khi David nghe Joab giết Abner, vua chẳng chấp nhận chút nào. Vua lại còn kết án việc làm tệ hại của Joab. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 3, câu 31-33. David nói cùng Joab và cả dân sự theo người: Hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng và than khóc Abner. Rồi David đi theo sau linh cữu. Khi chúng đã chôn Abner tại Hebron rồi, vua cất tiếng lên khóc trong tại mộ Abner, cả dân sự cũng khóc. Vua làm một bài điếu Abner rằng: Abner há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao? Tại sao David nói về sự chết của Abner là một điều ngu dại? Abner đang ở tại Hebron, tại đó có một thành ẩn náu cho những ai phạm tội giết người đến ẩn náu an toàn. Nếu Abner tiếp tục ở trong đó, thì Joab không thể nào đụng đến được. Nhưng khi Joab đã đến mời Abner ra khỏi để nói chuyện, và khi Abner bước ra khỏi thành đó, thì Joab giết Abner để trả thù cho em mình là Asael. Đó là lý do tại sao Abner chết như người dại. Ngày nay các bạn và tôi là những tội nhân, có một nơi chúng ta ẩn náu an toàn, đó là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hiện nay các bạn đang ở trong hay ở ngoài nơi ẩn náu này. Tôi rất vui và an tâm khi các bạn ở trong Chúa Giê-xu. Còn đối với các bạn nào đang ở ngoài, tôi rất âu lo cho các bạn và tôi mong ước rằng các bạn hãy bước vào qua việc tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.